Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chí Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là tâm từ bi giải được độc, tâm thanh tịnh không bị ô nhiễm. Việc này chúng ta cũng đã nghe từ rất lâu. Tâm từ bi có cái sức miễn dịch rất là cao. Nếu mà người có trình độ gọi là có mức độ mà tâm từ bị cao thì ngay cái virus, tất cả các loại virus không thể xâm nhập được. Thậm chí trực tiếp uống thuốc độc vào cũng không thể không bị nhiễm độc. Nhưng mà vì chúng ta, tâm chúng ta nó không đạt. Vậy thì sự ô nhiễm ở bên ngoài có thể xâm nhập được ở nơi trong ta là do cái công phu của chúng ta không tới. Chúng ta biết ô nhiễm là từ nơi cái tâm mà nó, tâm bất thiện, tâm ác của chúng ta là ô nhiễm. Chúng ta tự mà hàng ngày mà quán chiếu xem. Nếu tâm chúng ta chỉ là sự yêu thương, sự bao dung, sự tha thứ thì ngày đó tâm ta nó hoàn toàn khác. Còn nếu mà tâm của chúng ta nó bị suy nghĩ về mình, cái tự tư ích kỷ thì thử xem, ta cả một ngày mệt mỏi. Cho nên tôi thấy nếu chúng ta muốn tăng cường hệ miễn dịch của chúng ta, không gì khác hơn là tâm chúng ta phải nuôi lớn cái tâm từ bi của mình, phải làm cho tâm thanh tịnh của mình càng lúc càng được quay về giới, như đúng như cái bản tâm thanh tịnh của chúng ta, thì tự khắc gọi là bất độc bất xâm. Xâm là xâm hại, bao nhiêu độc tố nó cũng không có thể. Đó là điển hình chúng ta thấy hòa thượng cả một đời. Lúc nhỏ, lúc trẻ thì là sát sanh. Sát sanh đã là đoạn mạng rồi, mà bản thân sinh ra cũng đã là đoạn mạng. Ông thầy bói mà ông còn ngạc nhiên, ông nói người này còn sống sao? Vẫn còn sống bình thường. Làm sao mà được? Người này nhất định không thấy người nào mà sống. Vậy thế người này giờ đang làm gì? Đang xuất gia tu hành. Rồi. Làm hòa thượng thì ngoại lệ. Thầy bói giỏi, thầy coi tướng số nổi tiếng. Cái tuổi này, cái tên này, cái tuổi này không bao giờ sợ có cái và còn được. Mà mới 45 tuổi đấy, lúc đó không tuổi thọ, không phước báo, coi như là không có sức khỏe luôn. Thế mà tuổi thọ, phước báo, sức khỏe đầy đủ. Cho nên chúng ta muốn tăng cường cái hệ miễn dịch của mình, không gì khác hơn. Không chỉ là virus corona mà tất cả các loại. Thậm chí chúng ta thấy những cái thứ mà nó còn nguy hiểm hơn. Thật ra corona nó có thể làm cho chúng ta chết ấy. Nhưng mà chết chỉ một đời thôi. Đời nay ta chết đi thì ta vẫn còn đời sau và vô lượng kiếp, vô lượng đời sau. Nhưng mà những cái thứ mà 16 chữ mà chúng ta thường hay nhắc thì chẳng những không phải chết một đời này đọa lạc mà vô số kiếp đời sau cũng phải đọa lạc. Tham sân si mạng, những thứ này nó làm chúng ta đọa lạc nhiều đời chứ không phải một. Vì chúng ta thấy chết cho nên ta thấy ta sợ. Chứ thật ra những thứ mà ta làm, hằng ngày ta làm, Nó còn đáng sợ. Phật Bồ Tát nhìn vào, Thánh Hiền nhìn vào mới thấy là chúng ta làm những việc đáng sợ, phạm những điều cấm giới, cấm kỵ, làm những điều sai trái, đó mới là việc đáng sợ. Còn nhiễm khỏi vi khuẩn, chết thì chết có một, chết có cái thân mạng này, ai không chết đâu, đúng không? Không sớm thì muộn thôi. Cái sự ô nhiễm của nội tâm mới là đáng sợ. Vốn dĩ nội tâm chúng ta là thanh tịnh, thanh tịnh như Phật Bồ Tát, chứ không phải là Phật Bồ Tát thanh tịnh khác, chúng ta thanh tịnh thấp hơn. Bản thể tâm thanh tịnh giống y như Phật. Như Phật, Phật thì hoàn toàn không còn ô nhiễm, không bị ô nhiễm. Còn mình thì bị ô nhiễm liên tục. Mới cạo rửa được chút hôm nay thì ngày mai ô nhiễm nhiều hơn. Những gì làm ô nhiễm? Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dữ, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạn. Mấy ngày nay tôi cứ nghe những cái việc mà tôi cảm thấy mắc cười. Có người khổ sở, anh ăn cũng khổ sở, ngủ thì cũng rất là khổ sở, cứ đối trị những cái bệnh ngủ này mà cứ đối trị hoài mà nó cứ ngủ ngày nào cũng phạm. Như hôm nay đó, trời nó chuyển, đầu hôm thì nó nóng nực mà tối thì khuya bắt đầu nó lạnh. Thì tôi vừa kéo cái mền tôi đắp thì tôi ngủ rất là ngon. Nhưng mà đúng giờ là đã giật mình, đã đúng tôi thức dậy. Mình nói mình thức dậy rồi nhưng mà mình nghĩ, ủa sao mình vậy, là nó cũng từ từ ích kỷ nó nổi lên. Hình như là mình chắc cũng còn khuya lắm. Nhưng mà cái thân của mình đã thức rồi. Mình đã thức hoàn toàn rồi đấy. Nhưng mà trong cái đầu mình nó, cái thức thứ sáu đó, thức A-lại-da nó bắt đầu nó trỗi dậy. Chưa đâu, ngủ đi. Chưa đâu, ngủ đi. Nhưng mình đã dậy rồi thì là mình đang coi trong đầu mình nó đang ấy là cái điện thoại nó tăng tăng. Hằng ngày những cái thứ ô nhiễm nặng nề mà chúng ta không sợ. Tại vì sao? Nó chưa chết liền. Nhưng bây giờ thì đối với virus này, người ta nói là virus đáng sợ. Người xưa nói nếu phải bệnh mà chết thì cũng chết một đời, 20 năm sau ta trở ra, ta cũng trở thành một hảo hán bình thường. Nhưng nếu mà phạm phải những cái thứ ô nhiễm của nội tâm thì không phải 20 năm sau đâu, mà có thể là 20.000 năm sau. Có được thân người cũng giống như gồ mù ở giữa biển cả. Nhà Phật ta thí dụ rất là, ta tưởng chừng như là có nhiều người người ta không tin. Có được thân người cũng giống như gồ mù giữa biển cả, vô tình tình cờ nổi lên gặp được bọng cây để mà chui vào cái bọng cây đó. Giữa biển cả mà gặp được bọng cây thì khó hay dễ. Còn chưa nói là một bọng cây 100 năm hay 1000 năm gì mới cho qua một lần. Gồ mù 100 năm đó mới nổi lên một lần. Làm sao mà nó khế hợp được. Nhưng mà chúng ta không tin. Không tin rằng Phật thí dụ, của cái thí dụ được thân người nó khó như vậy. Mình tưởng mình dễ dàng quá mà. Mình sinh ra mình lớn lên cũng phì phì đấy chứ. Đâu quá đơn giản đâu. Cũng mình thấy, mình hỏi những người mẹ đi sẽ biết. Cũng biết bao nhiêu những đứa trẻ không thể hình thành được. Và cũng có biết bao nhiêu đứa trẻ đã hình thành nhưng không thể sanh ra. Và cũng có biết bao nhiêu đứa trẻ sanh ra cũng không thể lớn lên. Cho nên chúng ta thấy được thân người ta tưởng rằng rất đơn giản, không đơn giản đâu. Mà đã là thân người rồi, có được cha, được mẹ bảo bọc, hay là được thân người rồi lại là không có cha không có mẹ, sống bơ vơ giữa cuộc đời này. Chúng ta thấy những đứa trẻ mà không có cha mẹ chứ ở giữa cuộc đời này, chúng bơ vơ đến vô cùng. Mà thấy đó, mà nó phải đơn vậy, nó phải vậy thôi đâu. Chúng còn bị người ta lợi dụng cái sự bơ vơ khổ cùng khổ của họ mà để họ làm giàu, để họ tận hưởng việc này, những cái thâm cung bí sự này. Hiểu ra mà nó đau lòng lắm luôn. Những con người họ tự cho là những người tốt, nhưng mà lương tâm của họ không biết phải là của con người không. Nghe hết những cái nội tình đó, mình thấy mình nó đau lòng. Sao mà nó quá đau lòng. Người xưa dạy chúng ta là nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Người xưa là như vậy, không phải là người học Phật chứ. Người quân tử thôi. Vật mà phi nghĩa thì không lấy. Người mà không có đạo đức, người không, người vật phi nghĩa, người phi nghĩa thì không kết giao. Còn có người ngày nay thì sao? Có những người mà họ chỉ cần có cái vật chất để thỏa mãn, để cung phụng cho bản thân thì cái thứ gì cũng lấy. Bởi vì trong kinh Nhân Quả Phật nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát làm việc gì cũng xem có cái việc đó nó có kết thành những cái hậu quả hay không, cho đời này hay đời sau và đời sau nữa hay không. Còn chúng sanh thì không sợ, đến lúc mà gặp quả rồi đó mới thấy khủng khiếp. Những cái vụ án mà chúng ta thấy ngàn tỷ đó, bây giờ họ bị pháp luật trừng trị rồi đó. Họ mới nói giá như mà cho tôi trở thành một người nông dân bình thường thôi, tôi không có giàu mà tôi chỉ là một thông nông dân bình thường thôi, để được sống tự tại. Ngày ngày đi câu cá, nhìn thấy bầu trời, bắt cao bắt ốc gì mà ăn mà sống cũng được, được không? Làm sao mà được? Nếu mà giá như trước đây mà được mà nghĩ như vậy thì đâu có. Nếu mà nghĩ rằng tôi chỉ là một con người bình thường thôi, sống để mà gắng tận lực giúp ích cho quốc gia, làm những việc lợi ích cho nhân dân, cho cộng đồng, cho xã hội thì tốt biết mấy. Nhưng mà để đến lúc mà sai phạm đến phải bị trừng trị thì lúc đó mới hối hận, thì hối hận cách nào đây? Cho nên cái sự nhiễm ô của nội tâm mới là khủng khiếp. Chứ cái nhiễm ô từ cái vi khuẩn bên ngoài nó không đáng sợ, cái nhiễm ô của nội tâm mới đáng sợ. Đấy, mấy ngày nay tôi thấy ở Bình Dương đấy, những người đã nghỉ rồi đó, tưởng là an toàn hết rồi đó, nhưng bây giờ trình tự mà đi ra đây phải đối chất lại những cái chỗ, cái khoảng này, cái khoảng này, cái khoảng này quá nhiều. Tôi rất là chấn động cái lời giải thích của Hòa Thượng việc hai chữ quân tử. Ở thế gian người ta thấp nhất là quân tử, thứ hai mới là hiền nhân, thứ ba mới là thánh nhân. Mà quân tử là gì? Và từ nói quân tử là thấy lợi không màng, thấy khó dấn thân vào cái chỗ mà người ta nói đi, tôi với anh đi hốt vàng mà mình từ chối được mới là quan trọng. Thôi anh cứ đi hốt đi, tôi hốt về tôi cũng chẳng biết làm gì. Mình từ chối được chứ đừng nói là đi làm cái việc phạm pháp này, làm việc phạm pháp kia để được có tiền. Quân tử là thấy lợi không mà, thấy khó biết dấn thân vào, nơi nào có khó khăn thì nơi đó họ sẽ lao vào. Thí rằng là họ không biết cái đạo lý, như chúng ta biết đạo lý đó, nhưng mà biết để mà biết để mà nói cho nó tràn mồm thôi chứ còn không làm. Nói cho nó hay, thậm chí biết cái đạo lý để chi? Để đi lừa gạt người ta, dùng những đạo lý đó để đi lừa người ta. Thì chúng ta thấy không, đã ô nhiễm rồi lại càng ô nhiễm thêm. Dùng cái đạo lý thánh hiền của thánh hiền mà để đi lừa người ta đó, thì chúng ta thử hỏi xem coi, mình đã bị lừa, mình lừa chính mình rồi mình đi lừa người ta đó. Chúng ta biết rõ cái đạo lý, cái gì mà ta không nhận được, ta không được nhận bằng tiền thì ta sẽ được nhận bằng phước báo, và cái gì ta không trả bằng tiền thì nhất định phải trả bằng phước báo trong chính thân mạng của chúng ta. Làm sao mà khác được? Đấy, ta thấy bao nhiêu người tưởng là ngon lành rồi, sinh son trong sự giàu có, hỏi ra toàn là con cái ở nước ngoài hết, cuối cùng vẫn phải đối chất là cái việc này, việc này, việc này, rồi cuối cùng phải trả bằng cái giá cơ, bằng trả giá bằng thân mạng ngay hiện tại, rồi trả giá bằng cả một cái danh dự của dòng tộc. Người ta đâu có hiểu được cái đạo lý cơm một ngày có ba bữa hả, ăn cái nỗi gì, ngủ thì hai, một cái giường hai thước hả, có cần thiết phải 5 nhà, 7 nhà, 8 nhà không? Mà cái nhà, mỗi một nhà thì phải vài triệu đô thì mới được không? Đâu
căn cứ đó.
Nhưng mà đâu có đơn giản đâu. Đâu có nghĩ đơn giản như chúng ta. Chúng ta thấy cái sự ô nhiễm, ô nhiễm cái tâm của mình mới là khủng khiếp. Đức Hòa Thượng nói tâm từ bi là có thể và hóa giải được độc, bất cứ độc gì. Còn tâm thanh tịnh thì sẽ không bị ô nhiễm, cảm nhiễm. Nhiều khi không muốn nói ra, nhưng mà mình nói ra ta nói sao mình tự mình, sao ông thầy đó ông tự ông nói gì ông không, chứ lấy ai nói. Ngay những người của mình nha, họ còn nói sao thầy hay nói gì mình quá. Rồi thì làm đi thì nói, có làm đi hả nói. Nó nhiều năm trời tôi bôn ba đi khắp nơi, đến đâu tôi cũng tận lực nói khuyên người ta, chẳng có nhận một đồng thù lao nào hết. Đi đến đâu cũng vậy suốt nhiều năm, nhưng mà có sao đâu. Bạn bè nó ngay đứa mấy đứa em út nói rồi ông sống sao. Thằng em thứ ba tôi nó nói rồi ông sao, rồi anh sống sao. Cuối cùng ai ngờ đâu mình sống hoàn toàn khác. Còn nó bây giờ tơi tả te tua, ngày nào cũng lo mà tranh đấu để kiếm tiền để mà làm sao để mà cho nó hơn người ta. Cuối cùng bây giờ bị te tua. Có lần gặp tôi nói anh này, trời ơi bây giờ thịt heo lên tới gì, lúc đó có 80 đó mà lâu, mà nó kêu trời ơi một ngày thịt tới giờ tới 80.000 một ký, mà một cái nhà một ngày 4 người thì coi như một ký có từ sáng tới chiều có đủ đâu. Tôi nói ai biểu mày ăn thịt chi, tao 20.000 có 10 miếng đậu, 20.000 10 miếng đậu ăn chết luôn cả ngày chưa hết ở đó. Bạn bè người thân còn nói ai bây giờ anh sống sao, tương lai anh sống sao, cứ lo lắng. Tại vì sao? Cái thời gian đó tôi đi bán, mà tôi nghĩ đi bán không đi bán nữa, tối ngày phiên dịch xong rồi tôi đi. Lúc mà tôi thấy dịch ra để người ta lợi dụng cái tư tưởng hòa thượng để người ta bắt đầu nói, tôi thấy không được rồi. Lúc này mình phải đi để đưa ra cái tiêu chuẩn mà hòa thượng đã dạy. Cho nên lúc đó tôi mới bôn ba đó. Ôi, tôi nói từ Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Bà Rịa, Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang nhãn nhiều lắm ấy, ngay thành phố Nha Trang, rồi tới Huế, các cái vùng ven biển Huế tôi đi đến nhiều lần lắm ấy, không phải một lần đâu. Tôi giảng nhiều lần đó chứ không phải một lần đó. Tôi dài ra tới Hà Nội. Thôi Hà Nội thì Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Thôi tôi đi rồi nên nói. Một chỗ này tôi đi qua chắc 100 lần rồi. Thì đó tôi đi với ai đây tôi nói. Chỗ nào có chạm, chỗ nào có kiểm soát tôi nói. Ê, đi đúng cái tốc độ nha. Sao thầy biết? Trời, tôi qua chỗ này chắc 100 lần rồi chứ đừng đấy. Mình biết được rõ cái điều mà mình không được nhận bằng tiền thì mình phải được nhận bằng phước báo. Còn nếu cái gì mà mình nhận mà mình không nhận bằng, mình không trả bằng tiền, mình lấy mà mình không có trả bằng tiền mà công sức, mình được tốt mà. Mình trả bằng chính cái phước báo của sinh mạng hiện tại này của mình, hay trong những cái phước báo trong quá khứ ở đó. Cho nên người ta không biết, nhưng mà khổ nổi có những người biết đây nè nhưng mà vẫn làm sai. Thật sự ngày xưa lúc mà tôi đi làm cũng vậy. cái ông chủ thấy mình ghét, mình cũng sanh tâm mình ghét. Mình đi hầu, mình đi ảo hầu cho ổng, mình đi phiên dịch nè. Ôi vô quán ăn, chả ăn mình nè, chả. Để mình thôi, như là mình muốn ăn thì mình tự trả tiền. Trời đất ơi, ông chủ lớn mà ông ăn, ông mưng cái tô bún, ông ăn, ông húp rột rột, húp sạch. Nhìn thấy cái tướng thì ghét. Được rồi, ông chơi tôi hả? Tôi sẽ cách chơi ông là cho ông coi. Từ đây, bất cứ một mua một cái món gì cũng, hôm nay mua món đồ là phải có một dĩa cơm buổi trưa, tôi khỏi phải trả tiền. Nó là không ai dạy, không biết. Trời ơi, ngày xưa cũng đâu có dừa. Tôi nói tôi đi, ông kêu tôi đi mua 10 cái hộp mực thôi. Có 10 cái chai hồ để mà dán giấy đó. 10 chai. Đúng rõ ràng là mua ra mua một chai là 5.000 đúng không? Đấy. 10 chai là 50.000. Tôi ra tôi mua. 10 chai tôi mua sỉ, 30.000 có được 20.000 là một dĩa cơm. Ông chơi tôi hả? Ông tưởng ông giống ông giá tiền tôi. Tôi đi với ông mà ông lại cho tôi ăn hả? Thì tôi sẽ ăn bằng cách khác. Đúng là cái tâm xấu ác đó. Nó hình thành bởi đâu? Bởi tham sân si. Nhưng mà sự thật nha, tí gần làm những việc ác đó, tâm nó không thoải mái. Đó là cái thiện tâm của mình, cái lương tâm của mình. Mình làm mình cảm thấy không thoải mái, cảm thấy nó không vui. Nhưng may mắn là trong cái hoàn cảnh đó mình không lâu, vài tháng thôi. Tôi đi làm chỗ đó có vài tháng thôi, thấy không hợp tôi nghĩ. Mà cũng làm nhiều chỗ á, cũng 4-5 chỗ cũng. Mà toàn là làm trợ lý mà phiên dịch mà. Nhưng mà thấy không hợp, nghĩ. Nhưng cuối cùng tìm được cái trợ lý cho hòa thượng thì được. Hợp lý. Cái lúc mà từ dịch đĩa hòa thượng gọi là thấy hợp rồi, tôi ngồi dịch miết. Mình nói trợ lý cho vui chứ thật ra hòa thượng có biết mình đâu. Trong bài hòa thượng nói, tất cả trị liệu ở thế gian này các vị nhất định phải nên biết, tâm thanh tịnh là đệ nhất. Người chân thật học Phật, tâm địa thanh tịnh, tự nhiên khỏe mạnh sống lâu. Phàm phu chúng ta một ngày từ sáng đến tối nghĩ tưởng sằng bậy, mà nghĩ tưởng muốn được khỏe mạnh sống lâu thì thật sự là sai lầm, không có cái đạo lý này. Khỏe mạnh sống lâu, đây là quả báo. Quả báo thì không phải tự nhiên mà đến, đúng không? Nó phải có nhân chứ. Khỏe mạnh sống lâu đó là cái là quả báo, là phước báo đó. Nó chỉ là cái quả thôi, còn phải có một khoảng thời gian tạo nhân chứ. Trong đời quá khứ đã tu tích, chứ không phải tự nhiên mà đến. Và thử nói người chúng ta ngày nay cho rằng mê tín ở chỗ gì? Ở chỗ tẩm bổ, uống cho nhiều xâm vào, uống cho nhiều chất bổ vào để mà nó khỏe mạnh sống lâu. Tôi may mắn nha, tôi đại kỵ xâm, xâm nhung, xâm gì, xâm ngâm, xâm gì không biết, ai cho tôi cho hết. Tôi nói cho mọi người biết là tất cả những gì mấy người cho tôi cho hết. Cũng không được, mà bệnh cũng chí chết chứ phải bình thường. Nhưng rồi từ từ nó cũng nhẹ đi. Bởi hòa thượng nói người ta mê tín ở chỗ tẩm bổ, cho rằng tẩm bộ nhiều bổ vào, nhiều dinh dưỡng vào thì khỏe mạnh sống lâu. Nào có biết được rằng những việc làm đó nó cũng chỉ là rất là có hạn thôi. Cũng giống như cái ông, cái này có, đây là chuyện thật á. Ông nghĩ rằng là mà ông tẩm bổ một ngày một con gà đấy, làm con gà xong để vô cái ống tre để chưng cất làm sao lấy nước uống, bỏ xăng lấy cái nước uống mỗi một ngày một con gà, uống nước gà để cho nó khỏe, uống thời gian là chết ngắt. Tới chừng không biết được rằng khi mà nó bổ nhiều quá, cơ thể nó không thể tiếp cận tiếp được. Khi bổ nhiều thì nó trở thành là độc, các tế bào nó bị nhiễm độc, cuối cùng ngã ra chết, không biết sao chết nữa. Những ông già bà cả vùng quê chúng ta thấy đấy, ăn cái gì mà sống lâu thì ăn cơm với nhiều khi với ăn cơm với thịt cọp. Hỏi sao thịt cọp là gì? Thì đem cái miếng muối để chớ vô đập bập 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 cọp 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 cái này rồi chét cơm ăn dễ mà mạnh khỏe. Mà rõ ràng tôi thấy nè, trời ơi, ăn cực kỳ ngon luôn, sới cơm già múc một đũa đầy đó, rồi quẹt quẹt mới muối ớt vậy để vô ăn phà ăn 3-4 chén cơm bên nữa. Có gì đâu mà tưởng rằng là nói họ mình ăn vậy thì làm sao mà bổ, thế mà ta vẫn khỏe bình thường, không bệnh gì chứ. Cho nên hòa thượng nói cả đời tôi không uống bất cứ một dinh dưỡng nào, cơm như nước lã, mà cơm còn rất là đạm bạc nha, đồ ăn thì rất là nhiều món đó, nhưng mà ngày chỉ chọn 1-2 món luộc, món hấp, món nào rất ít dầu ăn thôi. Mà đa phần là ăn gì? Ăn đồ tươi, rau sống đó, một bó rau sống, một chén cháo là xong. Bởi vì ngày đi ngày họ đi họp Liên Hiệp Quốc, các tôn giáo thấy sao mà ngày to khỏe mà nước da căng mịn như vậy, đẹp như vậy, chắc là ngài phải tẩm bổ gì hay luyện công phu gì, mới hỏi ngài, ngài luyện công phu gì vậy? Ngài nói ăn chay giữ tâm thanh tịnh. Không tin, không tin, mà tưởng là ngài giấu bí kíp. Đó. Tôi mới muốn ai hỏi tôi sao lao động trồng rau, cuốc đất lao động trồng rau. Trên kinh Phật nói rất rõ ràng, nghiệp nhân của khỏe mạnh sống lâu là bố thí vô úy. Cái gì gọi là bố thí vô úy? Không sát sanh, ăn chay, cứu khổ cứu nạn. Xem thấy chúng sanh có khổ nạn thì lập tức đưa tay ra để cứu giúp. Cái quan trọng là chúng ta có đưa tay ra cứu giúp chúng sanh hay không. Đó là tâm từ bi. Tại vì tôi nói nhiều lần, tôi nói mình đi toilet, mình vô toilet, mình gặp rất nhiều chúng sanh, phải tìm cách để cứu giúp họ, cứu giúp chúng. Còn chúng ta đi ta không thấy, ta dẫm đạp đó là chuyện ta không thấy, còn ta thấy chúng sanh khổ nạn thì ta phải giúp, cho dù là những lời chúng sanh nhỏ nhất. Tôi nhiều lần tôi nói ở đây nè, cái que này lúc nào cũng ở bên mình chứ, không có gì thập tay vô vớt nó cả. Có sao đâu. Vậy thì hỏi thầy làm mấy lần rồi? Làm nhiều lần rồi. Làm đi rồi nói. Gặp chúng sanh khổ nạn thì chúng ta phải phải cứu giúp chúng sanh, lập tức đưa tay mà ra mà giúp. Không phải chỉ giúp chúng sanh nhỏ bé mà tất cả chúng sanh. Giúp chúng sanh sớm ngày thoát khỏi khổ nạn. Đây chính là bố thí vô úy. Bạn có thể bố thí vô úy thì lợi ích thiện tiền, xin nói với các bạn, khỏe mạnh sống lâu. Châm bệnh không thể nào sanh khởi. Thì đó, cả đời Hòa Thượng đã làm đó, tự nhiên Ngài không còn bệnh nữa. Bây giờ Ngài sức, gọi là sức tàn lực kiệt thôi chứ không có bệnh. Bây giờ thì Ngài vẫn còn sống nhưng mà sức tàn lực kiệt. Một cái cỗ máy mà đi khắp thế giới hơn 60 năm rồi, thiếu sức cùng lực kiệt. Hôm qua tôi nghe một câu chuyện mà tôi cũng là học trò, tôi nghe nói mà để hôm nay tôi rảnh tôi gọi điện tôi mắng cho một trận. Nó cả đời tôi chẳng có, chưa có, tôi chẳng có thí cho ai một xu nào. Tôi chặt coi vậy mà nó chờ để cái thí, để cho xã hội người ta thí cho nó. Vừa rồi chích vaccine cũng đi lên chích mà cũng không phải là cái diện gọi là chính thức được. Đáng lẽ ra mình nghe cái chuyện mà quốc gia vận động để mà ủng hộ vaccine thì mình phải làm. Mấy đứa ở dưới kia tôi nghe nói cả khi một năm trời chưa gặp mặt tôi, làm việc thì cũng rất thông thả, không có gì. Có khi một tháng trời, hai tháng trời tôi chưa nhờ tới nữa. Mỗi tháng nào cũng có lương. Thế mà vừa rồi tôi nói coi cố gắng ủng hộ vaccine, mỗi đứa nó ủng hộ luôn cả tháng lương. Còn cái tên kia thì chẳng có xu nào luôn. À, tư tưởng nào mình được, mình hưởng chùa hả? Mình hưởng chùa chính là mình mắc nợ. Chứ ở đâu mà ít nhất mình cũng phải ủng hộ một cái liều cho chính mình. Mình nhận, mình nhân rộng ra thêm một liều nữa cho người khác. Và hôm trước tôi nói với Minh Tuệ, nói các cô á, ngoài cái việc của tôi ra, tôi phát tâm là riêng cái việc của tôi. Còn cái việc của các cô, thầy cô, ít nhất mình phải chuyển, mình chuyển ủng hộ quốc gia một liều. Mà đó là cái liều của mình. Rồi mình phát tâm thêm một liều nữa, tháng sau, ví dụ tháng này là liều của mình, tháng sau thì liều của cho người khác. Ít nhất là mình phải nghĩ đến một người khác. Thì nếu như bây giờ cả cộng đồng này mà một người mà nghĩ cho một người nữa thì tốt biết bao nhiêu. Đâu cần việc gì lớn lao đâu. Hai trăm rưỡi ngàn, 230 ngàn mua cái chân máy, mua một cái gác điện thoại. Đấy, mua cái này, cái điện thoại này không đã hơn rồi. Mà bây giờ không có cái gác điện thoại được không? Được. Để nằm xuống đất này được nè, đâu có sao đâu. Phải cần, phải có cái gác điện thoại để lên mới được. Đấy, thì đã đỡ, đã coi như làm nhẹ gánh cho quốc gia biết bao nhiêu. Và thường nói mấy năm gần đây tai nạn quá nhiều, đặc biệt là ôn dịch, dịch bệnh đó. Cái câu nói này là 30 năm trước rồi nghe, chứ không phải hôm nay đâu á. 30 năm trước Hòa Thượng đã nói. Rất nhiều người không có cách gì để tránh khỏi. Vậy thì làm thế nào mới có thể không bị tổn hại? Thì hòa thượng nói không cách nào, bằng cách phải tu tâm từ bi, tu tâm thanh tịnh. Tâm của bạn thanh tịnh rồi thì tự nhiên cơ thể của bạn sẽ có cái sức miễn dịch rất là lớn. Tâm từ bi chính là kháng thể mạnh mẽ nhất để tất cả những cái độc hại bên ngoài nó không xâm nhập được. Cho nên tâm từ bi có thể giải được độc. Tâm thanh tịnh thì không bị cảm nhiễm bởi những vi khuẩn, những độc tố. Hòa thượng nói đây là bí quyết để dưỡng sinh đấy. À, bí quyết đấy. Đây là bí quyết để dưỡng sinh. Chúng ta phải ghi nhớ. Chứ đừng dùng cái bí quyết dưỡng sinh nào đó, nào là đi tẩm bổ chất này, tẩm bổ chất kia, tẩm bổ chất nọ. Nói như vậy thì chúng ta không thể không hoàn toàn uống những cái cần thiết. Chẳng hạn như bây giờ mình sử dụng nhiều, lâu ngày dùng mắt nhiều quá rồi thì nó phải cần cái omega 3 gì đó để cho nó bổ dưỡng, thì phải uống ngày ngày, phải uống omega 3 vào. Người ta omega 3 thì ta uống bằng những cái gì, dầu cá gì đó, mình uống không được, thôi mình uống chịu được, thì mình uống bằng những cái tinh dầu của cái hạt, của các hạt, hạt như hạt sa chi đó. Trước có người ta cho tôi một cái lọ, tôi lấy ra tôi nói ồ, người ta nói tôi thúi thiếu omega 3, sao cái chì cái này hạt sa chi này nó có dầu, nó có omega 3, à được uống. Đấy, buổi sáng thì phải uống ly bột cho nó đầy đủ dinh dưỡng, ngoài ăn cơ ăn sáng uống ly bột ấy, cho nó đủ sức để mình lao động, để mình làm việc. Nói chung mọi cái là chúng ta phải biết bảo dưỡng mình. Mình phải biết rằng ngày nay chúng ta ăn vì ai mà ăn, ta uống vì ai mà uống. Ăn uống ngủ nghỉ chúng ta là vì chúng sanh mà ăn uống mà ngủ nghỉ. Tôi cái việc này tôi phải hết sức là nghiêm túc. Từ ngày bắt đầu học buổi sáng rồi là tôi, thứ nhất là chiều tôi phải ăn cho đàng hoàng, ngủ cho đúng giờ. Để chứ sáng sớm mình thức dậy với cái thân thể nó khỏe, nó không đói, nó không mệt thì buổi học của mình nó mới đầy đủ chất lượng được. Chứ chả lẽ thôi không chú trọng đến cái ăn, không chú trọng đến ngủ, cuối cùng đến giờ ngồi lờ mờ. Tôi nói mấy chú ở đây với tôi, biết bao nhiêu chú, là hỏi coi chú nào mà nhìn thấy tôi có lờ mờ không. Tôi nói tụi bay nhìn tao, có chút nào mà tao lờ mờ không. Tôi tỉnh táo, tỉnh queo, tỉnh từ sáng đến tối. Đâu phải là tự nhiên đâu, nó phải có áp dụng chứ. Lâu lâu có khách khứa đồ nên đốt lửa nướng đồ y xèo, lâu lâu thấy ngồi mọi người vui vẻ ngồi, tôi đến giờ là tôi chuồn đi mất. Nhìn leo lên giường là ngủ mất, rửa mặt súc miệng đồ lại lên giường ngủ mất tiệm. Đâu phải vì mình mà ngủ, mà phải vì chúng sanh mà ngủ, vì chúng sanh mà ăn. Đấy.
Cho nên hòa thượng nói bí quyết bí quyết dưỡng sanh, dưỡng sinh tốt nhất không gì bằng là tu tâm từ bi, tu tâm thanh tịnh. Đừng để tâm mình nó nhiễm ô bởi những thứ tự tư, tự lợi, danh vọng, lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục
sáu trần tham sân si mạng. Thì đó là bí quyết dưỡng sinh tốt nhất. Thật ra Hòa Thượng cả đời của Ngài đã làm. Nói mấy người thử nghĩ, biết bao nhiêu là đồng tu trên thế giới, có biểu gọi là có biết bao nhiêu là gọi là dưỡng chất bổ phẩm gì đó ở khắp mọi nơi, ai cũng muốn đem đến để tặng Ngài. Tôi nói là vô số kể thì đừng nói là ít. Nhận xong rồi cũng nhận vậy, nhưng mà sau đó là Hòa Thượng bảo đi phát cho đại chúng, đem xuống nhà ăn. Tại vì ở Singapore lúc đó là có nhà ăn mà, một ngày cho 3.000 suất ăn, 4.000 suất ăn mà. Thứ bảy chủ nhật 5.000 suất ăn, hoan nghênh tất cả các tôn giáo đều đến. Ngày ăn 3 bữa, ăn còn phải ăn buffet nữa. Tôi đến đó ăn cũng vài lần rồi, nhiều lần chứ vài lần gì, có nghe là vài lần đến đó, một lần thì một tuần. Đem xuống nhà cho hết. Ngày 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 cũng đến cầm dĩa, cầm bát đến lấy thức ăn trong đồ ạ, trong ăn với mọi người. Mà cuối cùng cả một thân khỏe mạnh. Rõ ràng là Ngài đã dạy chúng ta, nhưng mà Ngài đã làm được. Mà chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.